Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần quấy bài thuyết trình của bà Linda Ghisoni, Phó Tổng Thư ký Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, tại Hội nghị Bảo vệ Trẻ vị thành niên trong Giáo hội hôm 22 tháng 2 vừa qua. Kế đó là các tiết mục Nói với giới trẻ, Thánh mẫu học và sau cùng là Phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10, từ câu 13 đến câu 16. Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy họ. Thấy vậy, người bực mình nói với các ông: cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em thì sẽ chẳng được vào. Rồi người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khởi đầu chương 10, Thánh sử Marco cho chúng ta thấy thái độ quyết liệt của Đức Giêsu về vấn đề ly dị mà trình thuật tin mừng hôm qua đã mô tả rõ nét. Qua đến hôm nay, Thánh sử lại cho thấy một thái độ quyết liệt khác của Đức Giêsu, đó là thái độ bực mình khi thấy các môn đệ ngăn cản trẻ em đến với người. Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy họ. Thấy vậy, người bực mình nói với các ông: cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Cả ba thánh sử nhất lãm là Matthew, Marco và Luca đều thuật lại bối cảnh trên, nhưng chỉ riêng một mình Marco ghi lại việc Đức Giêsu tỏ vẻ bất bình. Điều đó giúp chúng ta nhận ra một Giêsu rất nhân bản và gần gũi với chúng ta, một Giêsu bực mình khi không đồng ý, một Giêsu hết mực yêu thương các trẻ em. Điều đó càng làm nổi bật sự tương phản giữa thái độ của Đức Giêsu với thái độ của các môn đệ là những người la rầy trẻ nhỏ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, người Do Thái có thói quen dẫn trẻ em đến với những người có uy tín để được chúc lành. Ở đây, Đức Giêsu được nhìn nhận như người đem lại sự lành cho các em, vì thế người ta dẫn trẻ em đến với người. Trẻ em trong trình thuật hôm nay có thể được hiểu là những người bé mọn về thể lý, tức là các trẻ nhỏ, hoặc là những người bé nhỏ về tinh thần, tức là những người dốt nét, mê muội, đau khổ, lo âu, sợ hãi, hay là những người bé mọn về tâm linh, tức là những người tội lỗi và yếu kém về đức tin. Như thế, thái độ bực mình của Đức Giêsu giúp chúng ta nhận thức được rằng người luôn luôn sẵn sàng đón nhận sự quấy rầy của trẻ em, cho dẫu người có thể đang rất mỏi mệt với một lịch trình giảng dạy, chữa lành và cầu nguyện dày đặc, cho dẫu người đang căng thẳng và lo lắng cho hành trình thập giá phía trước. Điều này gợi lên cho chúng ta câu hỏi, liệu rằng chúng ta có sẵn sàng chịu hy sinh, vất vả, mất mát và thiệt thòi, khi đón tiếp và phục vụ các trẻ em hoặc những người yếu kém trong xã hội, những người tội lỗi hay những người đang cần chúng ta giúp đỡ, như Đức Giê-xu đã làm hôm nay. Điều này cũng nhắc nhở chúng ta cần tránh mọi thái độ, cử chỉ, lời nói và ý nghĩ không tốt về những người bé mọn. Hãy tạo mọi điều kiện và phương tiện thuận lợi nhất cho các trẻ nhỏ hay những người bé mọn đến với Thiên Chúa, như lấy lời lành mà khuyên người, mở dậy kẻ mê muội, an ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có tội. Hơn thế nữa, hành động ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng của Đức Giê-xu cho thấy thái độ yêu thương mà người dành cho các trẻ em và người vui lòng phục vụ chúng qua việc đặt tay chúc lành. Điều này nhắc nhở chúng ta hãy phục vụ những người bé mọn trong xã hội với một tình yêu thương thật sự và đặc biệt, chớ đừng làm điều đó vì hư danh hoặc hoa lợi. Mỗi khi làm những công tác từ thiện, xã hội, bác ái, hãy tỏ lòng yêu mến chân thành và sẵn sàng phục vụ vô vị lợi và vị tha. Hãy phục vụ như thể họ là những người chủ của chúng ta, chớ đừng làm vì những lợi ích hoặc mưu tính cá nhân. Lạy Chúa Giê-xu, rất nhiều khi chúng con hành động theo thói đời mà ngăn cản anh chị em chúng con đến với Chúa, hoặc phục vụ những người bé mọn không bằng tình yêu mà chỉ để mưu danh cầu lợi. Xin ban cho chúng con một tấm lòng bao dung độ lượng để phục vụ Chúa và tha nhân mỗi ngày một tốt hơn. Amen.
Con thường nói yêu thương trên chót lưỡi đầu môi, con từng sống phục vụ mà tính toán số đo, miệng nói lời bao dung mà lòng vẫn còn chấp nhận, dạ muốn sống khiêm nhường nhưng môi vẫn rêu rao quyền công. Con chỉ sống yêu thương theo sở thích riêng con mà thôi, khi vừa ý đắt lòng thì con mới cho đi, khi nhàn rỗi thuận lợi thì mới phục vụ hy sinh, khi được đề cao trọng vọng con mới giả thân vì Ngài. Chúa ơi, sao con còn trần gian thế, sao con cứ mãi theo Chúa nửa vời. Chúa ơi, nay con thật lòng xin lỗi, xin lỗi Chúa và xin lỗi anh em. Chúa ơi, bên con từng ngày Chúa nhé, cho con thấy Chúa trong mỗi việc làm, giúp con luôn mở rộng lòng bác dựng xây nước Chúa giữa đời. giúp cho luôn mở rộng lòng bác ái, góp tay dựng thay nước chúa giữa
tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Cộng hòa Trung Phi. Bệnh viện mới do ý muốn của Đức Thánh Cha sẽ được khánh thành ở Bangui. Vào thứ Bảy mùng 2 tháng 3 này, Đức Hồng Y Konrad Krajewski sẽ khánh thành cơ sở y tế nhi khoa mới tại Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi. Cơ sở này được tái cấu trúc và mở rộng theo ý muốn của Đức Giáo Hoàng Francisco với sự tài trợ của Tòa Thánh và được ủy thác cho việc lên kế hoạch và chăm sóc của Bệnh viện Bambino Gesù của Tòa Thánh ở Roma. Bên cạnh sự hiện diện của Đức Hồng Y Krajewski, còn có sự hiện diện của bà Mariana Enoch, giám đốc Bệnh viện Bambino Gesù và chỉ huy của quân đoàn hiến binh Vatican, ông Domenico Gianni, là người trong những năm gần đây đã cổ võ nhiều sáng kiến tương trợ và gây quỹ ủng hộ thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi. Cao điểm là buổi hòa nhạc của Claudio Baglioni được tổ chức vào ngày 17 tháng 12 năm 2016 tại Đại Thính đường Paulo thứ 6. Các năm 2015, 2017 và 2019 là những điểm thời gian của câu chuyện về một tình bạn sâu sắc liên kết Đức Giáo Hoàng Francisco với trẻ em Bangui. Vào ngày 29 tháng 11 năm 2015, trước khi khai mạc năm Thánh Lòng Thương Xót tại thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi, Đức Giáo Hoàng đã đến thăm khu phức hợp nhi khoa của thành phố. Đức Thánh Cha mang theo thuốc do Bệnh viện Bambino Gesù cung cấp và trên hết là những nụ cười, những lời an ủi và xoa dịu, và một lời hứa, cha sẽ không quên các con. Hai năm sau, vào ngày 12 tháng 7 năm 2017, lễ đặt viên đá đầu tiên cho cơ sở y tế mới nhằm tái cấu trúc các cơ sở địa phương hiện có và xây dựng một trung tâm trị liệu dành cho các trẻ em suy dinh dưỡng. Tin Vatican. Cha Donner kêu gọi kiên nhẫn chờ đợi những thành quả cụ thể từ hội nghị bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội. Cha Hans Donner dòng tên, liên lạc viên của cuộc gặp gỡ các vị chủ tịch Hội đồng Giáo hội Thế giới về việc bảo vệ trẻ em trong giáo hội, kêu gọi dư luận kiên nhẫn chờ đợi những thành quả của cuộc gặp gỡ này. Ngay sau diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco sáng ngày 24 tháng 2 vừa qua, kết thúc 3 ngày rưỡi cuộc gặp gỡ các vị chủ tịch Hội đồng Giáo mục tại Vatican, nhiều người, đặc biệt là đại diện của các tổ chức các nạn nhân bị lạm dụng tính dục, tỏ ra thất vọng và bất mãn vì không thấy được những biện pháp cụ thể. Tuyên bố với Đài Vatican, Cha Zoner cũng là thành viên Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em đã nói rằng, các kết quả sẽ tới. Cuộc họp thượng đỉnh tại Vatican sẽ mang lại những hoa trái quan trọng cụ thể. Với những người phê bình cho rằng cuộc gặp gỡ chỉ là một mặt tiền gồm những lời nói chứ chẳng có hành động gì, cha Zoner trả lời rằng cần kiên nhẫn chờ đợi. Chúng ta không phải bắt đầu từ năm zero. Từ lâu, giáo hội đã dấn thân bài trừ nạn lạm dụng tính dục. Trong 3 ngày rưỡi, không thể thay đổi ngay cả thế giới. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều những chỉ dẫn về những điều rất cụ thể và quan trọng. Ngay chiều Chủ nhật 24 tháng 2 vừa qua, ban tổ chức đã nhóm họp. Và hôm sau 25 tháng 2, trọn buổi sáng, cũng đã có cuộc gặp các vị bộ trưởng và đại diện các cơ quan trung ương tòa thánh để xác định xem có thể khởi sự tiến trình áp dụng như thế nào. Và chiều thứ hai hôm đó, chúng tôi đã họp lại để xác định một kế hoạch mau lẹ có thể mang lại những kết quả rất cụ thể. Cha Zoner giải thích rằng, có một số điều đã được lên chương trình, đó là thiết lập những đường hướng chống lạm dụng tính dục cho quốc gia thành Vatican và thực tế các luật cho thành này sắp được công bố. Tiếp đến, chúng tôi thành lập toán đặc nhiệm, nghĩa là các nhóm chuyên gia đi tới các hội đồng giám mục cần nhất vì thiếu các nhân sự chuyên môn. Tại nhiều nơi ở Phi Châu và Á Châu, không có một nền văn hóa phòng ngừa lạm dụng tính dục trong giáo hội cũng như trong xã hội, và cũng không có những người có khả năng thi hành công tác này. Vì thế, để khởi sự một tiến trình suy tư, nhưng cả một hoạt động ứng dụng thực sự để bảo vệ các trẻ em, một số người có khả năng giúp các hội đồng giám mục, các dòng tu, làm tất cả những gì có thể trong những vùng liên hệ để các trẻ em được an toàn. Sau hết, cha Hans Zoner cho biết đã cảm thấy rất khích lệ khi thấy nhiều giám mục trong cuộc gặp gỡ mới đây đã thay đổi thái độ. Nhất là các giám mục tại những vùng mà cho đến nay các vị thường nói vấn đề lạm dụng không phải là một đề tài liên hệ tới chúng tôi. Tại Á Châu, Phi Châu, chúng tôi đã từng nghe nhiều người nói vấn đề lạm dụng trẻ em là một vấn đề của Tây Phương, ở đây chúng tôi không có những tội ác ấy. Trái lại, nay họ hiểu rằng không những có vấn đề ấy tại đất nước của họ, nhưng họ cũng nhận rằng cần phải làm tất cả những gì có thể để thi hành công lý, lắng nghe các nạn nhân và làm việc sâu rộng để phòng ngừa tệ nạn ấy. Tin Ai Cập. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương thăm Ai Cập. Như chúng tôi đã đưa tin, Đức Hồng Y Leonardo Sanri, Bộ trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương, đã đến sân bay Cairo chiều Chủ nhật 24 tháng 2 vừa qua trong chuyến viếng thăm Ai Cập và được đón tiếp bởi đại diện tông tòa ở Ai Cập, Đức Tổng giám mục Bruno Musaro cùng phái đoàn, các nam nữ tu sĩ và giáo dân Ai Cập. Trong chương trình, Đức Hồng Y Sanri đã gặp cha sở và phái đoàn các linh mục, tu sĩ và giáo dân của giáo xứ New Guinea. Sau đó, ngài đến trường Mục tử Nhân Lành, là một trong 7 trường công giáo với số học sinh khoảng 5.000, gồm các Kitô hữu lẫn tín hữu Hồi giáo, để gặp một số học sinh và giáo viên của trường này. Đức Hồng Y Sanri có giờ phục vụ thánh theo nghi lễ Cộp tại nhà thờ chính tòa Minia hôm thứ Hai 25 tháng 2. Trong bài giảng của nghi thức này, Đức Hồng Y nói, tin mừng vừa được công bố mô tả những gì Chúa muốn nói với chính chúng ta hôm nay. Người mục tử gọi chiên của mình, dẫn chúng ra ngoài, đi trước chúng, biết chiên của mình và hiến mạng sống cho chúng. Hay như một hình ảnh khác được thánh sử dụng, đó là cánh cửa để đàn chiên có thể vượt qua và đi về phía mục tử. Với đàn chiên, nghĩa là mỗi chúng ta, hai động từ được nhắc đến là lắng nghe và bước theo. Đức Hồng Y nói, sự lắng nghe mà chúng ta được mời gọi không phải như người hầu bị áp bức bởi một chủ nhân ích kỷ, mà như những con người biết rằng chúng nhận được sự sống từ Chúa Cha, vì như Chúa Giê-xu đã nói, ta đến để chiên được sống và sống dồi dào. Ngày hôm nay, Chúa cũng mời gọi chúng ta lắng nghe và bước theo tiếng gọi như những người môn đệ của Chúa và như những anh em giữa môi trường Hồi giáo. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Thư của Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ gửi dân Chúa về đường hướng đối với cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục. Ngay sau hội nghị bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội diễn ra tại Vatican từ ngày 21 đến 24 tháng 2 vừa qua, vừa kết thúc, Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giám mục Galveston, Houston và là Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ đã gửi một lá thư cho cộng đồng dân Chúa tại Hoa Kỳ. Toàn văn lá thư này bắt đầu như sau. Chúa gần gũi với tất cả những ai kêu cầu Ngài, với tất cả những ai kêu cầu Ngài trong sự thật. Những ngày hội nghị này là những ngày đầy thách đố và mang lại nhiều hoa trái. Các chứng từ của các nạn nhân đã vạch ra cho chúng tôi thấy, một lần nữa, những vết thương sâu trong thân thể Chúa Kitô. lắng nghe các chứng từ của họ làm thay đổi trái tim của anh chị em. Tôi thấy điều đó nơi khuôn mặt của các giám mục anh em của tôi. Chúng tôi mắc nợ các nạn nhân một sự cảnh giác kiên định mà chúng tôi không bao giờ được phép thất bại một lần nữa. Làm thế nào để băng bó các vết thương? Thưa, hãy tăng cường hiến chương Dallas. Đức Giáo Hoàng Francisco là người mà tôi muốn cảm ơn bội phần vì hội nghị này đã kêu gọi chúng tôi đề ra các biện pháp cụ thể và có hiệu quả. Một loạt các thuyết trình viên, từ các hồng y đến các giám mục, cho đến các nữ tu và các nữ giáo dân, đã nói về một bộ các quy tắc ứng xử dành cho các giám mục, các giao thức cụ thể để giải quyết các cáo buộc chống lại các giám mục, các cơ chế báo cáo thân thiện và vai trò thiết yếu của tính minh bạch trong quá trình chữa lành. Để đạt được những mục tiêu này, đòi hỏi phải có sự tham gia và hợp tác tích cực của anh chị em giáo dân. Giáo hội cần những lời cầu nguyện, chuyên môn và ý tưởng của anh chị em. Như chúng ta đã học được từ các hội đồng xét duyệt giáo phận, cần có một loạt các kỹ năng tổng hợp để đánh giá các cáo buộc và để bảo đảm rằng các chính sách và quy trình địa phương thường xuyên phải được tái xét để phản ứng chữa lành của chúng ta tiếp tục có hiệu quả. Tất cả các mô hình được thảo luận trong tuần này đều dựa vào sự giúp đỡ tốt lành của dân Chúa. Tôi và các giám mục Hoa Kỳ cảm thấy được khẳng định trong công việc đang được tiến hành. Được tăng cường bởi những gì tôi đã trải nghiệm ở Roma này, chúng tôi sẽ chuẩn bị để thúc đẩy các đề xuất trong tình hiệp thông với Tòa Thánh trong mỗi lĩnh vực này, để các giám mục anh em của tôi có thể xem xét những đề nghị đó tại Đại hội đồng giám mục Hoa Kỳ vào tháng 6 tới. Điều khẩn cấp là chúng ta phải luôn đáp lại trước tiếng kêu của các nạn nhân. Tôi cũng nhận thức được rằng các bước tiếp theo của chúng tôi có thể là nền tảng vững chắc để phục vụ cả các chủng sinh, nữ tu và tất cả những người có thể sống dưới sự đe dọa của lạm dụng tình dục hoặc lạm dụng quyền lực. Trong đức tin, chúng tôi cảm nhận được sự đau đớn của ngày thứ sáu tuần thánh. Nó có thể gây ra cảm giác bị cô lập và bị bỏ rơi, nhưng phục sinh là lời hứa chữa lành của Chúa. Khi băng bó các vết thương đang ở trước mặt chúng ta đây, chúng ta sẽ gặp Chúa phục sinh. Chỉ mình Ngài là tất cả hy vọng và chữa lành. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đề cao sự cộng tác giữa Công giáo và chính thống Hy Lạp. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 25 tháng 2 vừa qua, dành cho phái đoàn của nhà xuất bản chính thức của chính thống Hy Lạp, cùng với các đại diện các cơ quan truyền giáo và từ thiện của giáo hội này, tất cả gọi chung là Apostoliki Diakonia, tông đồ phục vụ. Phái đoàn đến từ Athens và do Đức Cha Agathangelos hướng dẫn. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc lại và đề cao sự cộng tác từ hơn 15 năm nay giữa tổ chức Apostoliki Diakonia và Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Do sự cộng tác này giữa Công giáo và chính thống, nhiều dự án văn hóa và giáo dục đáng ca ngợi đã được thành hình và phát triển. Đặc biệt, các sinh viên giữa hai giáo hội chính thống Hy Lạp và Công giáo đã có thể khám phá những điều liên kết giữa hai giáo hội nhiều hơn là những điều gây chia rẽ. Đức Thánh Cha nói tiếp, người trẻ ngày nay chứng tỏ rằng chúng ta không được tiếp tục là tù nhân những khác biệt giữa chúng ta, nhưng cần được thúc đẩy nhờ ước muốn đồng hành với nhau. Nhờ đó, chúng ta có thể mong ước vượt thắng những khó khăn vẫn còn cản trở sự hiệp thông trọn vẹn giữa chúng ta. Đặc biệt, Đức Thánh Cha đề cao lĩnh vực mục vụ gia đình như một lĩnh vực có sự cộng tác tốt đẹp. Nơi lĩnh vực này có những thay đổi mau lẹ trong xã hội. Tại mọi quốc gia, các gia đình Kitô đều gặp những thách đố giống nhau. Vì thế, các giáo hội có nghĩa vụ sát cánh và giúp đỡ các gia đình tái khám phá hồng ân hôn nhân, sống vẻ đẹp của tình yêu phu phụ, canh tân hàng ngày trong tinh thần chia sẻ thực sự và kiên nhẫn nhờ sức mạnh của lời cầu nguyện. nghĩa vụ này của các giáo hội cũng được áp dụng tại những nơi mà đời sống gia đình không đáp ứng trọn vẹn lý tưởng của tin mừng và không tiến triển trong an bình và vui tươi. Sau hết, Đức Thánh Cha bày tỏ xác tín rằng, trong niềm tôn trọng các truyền thống linh đạo của nhau, các tín hữu chính thống và công giáo có thể cộng tác tích cực với nhau trên bình diện quốc gia và quốc tế, thăng tiến các hoạt động và các đề nghị liên quan đến các gia đình và các giá trị của gia đình.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần cuối bài thuyết trình của bà Linda Gisoni, Phó Tổng Thư ký Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, trong Hội nghị Bảo vệ Trẻ vị thành niên hôm 22 tháng 2 vừa qua tại Vatican. Bà Phó Tổng Thư ký Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tiếp tục bài nói chuyện như sau. Cuối cùng, sự tham gia của toàn thể dân Thiên Chúa nhất thiết phải có tính năng động. Các giáo dân, các người thánh hiến không được kêu gọi trở thành những người chỉ biết thi hành những gì các giáo sĩ quyết định, mà tất cả đều là những đầy tớ trong vườn nho duy nhất, nơi mỗi người đóng góp phần riêng của mình bằng cách tự mình dấn thân vào cuộc biện phân được Chúa Thánh Thần gợi ý cho giáo hội. Không còn nghi ngờ gì nữa, thừa tác vụ thụ phong, ở mức cấp bậc cao nhất, tức là thừa tác vụ giám mục, tự mang trong mình trách nhiệm đưa ra quyết định cuối cùng bằng thẩm quyền được thừa nhận, nhưng ngài không thể hành động một mình hoặc giới hạn trong một số nhỏ hành động biện phân của ngài. Điều sẽ rất quan trọng đối với các giám mục là phải cần đến sự đóng góp, tư vấn và biện phân mà mọi người trong giáo hội của mình, kể cả các giáo dân, đều có khả năng, không những cho chính họ và cho các lựa chọn bản thân của họ, mà còn như giáo hội và cho lợi ích của giáo hội ngay ở đây và lúc này, nơi họ được mời gọi sống. Chúng ta cũng có thể khẳng định rằng theo ý con, quả là sai lầm khi cho rằng sự tham gia của giáo dân như thế trong các vấn đề đụng tới các thừa tác viên thụ phong phải là một bảo đảm để có sự trung thực nhiều hơn, bởi vì đây sẽ là bên thứ ba liên quan đến các biến cố. Đâu đó có người nói, chúng ta hãy thành lập một ủy ban giáo dân vì nó đáng tin cậy hơn một ủy ban của các linh mục, những người có xu hướng ít khách quan hơn trong việc che đậy và chống đỡ một cách tiền thiền. Là một phụ nữ giáo dân, con phải thành thật nói rằng, không phân biệt giữa các linh mục, giữa các tu sĩ, cũng như giữa các giáo dân. Có thể có, và đã có những người không tự do, sẵn sàng che đậy một cách tiên thiên, sẵn sàng phục vụ một ai đó thay vì phục vụ giáo hội một cách yêu thương, thông minh và trung thành với ơn gọi riêng của họ. Trở về bản chất hiệp thông của giáo hội, nơi thể hiện sự đa dạng của các đặc sùng và thừa tác vụ, không có nghĩa là san bằng, nhưng bao gồm sự phong phú và sức mạnh, giúp tìm ra những lý do để tránh những khẩu hiệu cực đoan và không hữu hiệu kia. Các ý tưởng cho một số thể hiện thực tế. Lưu ý tới các nền tảng và các vấn đề được nhắc lại một cách ngắn gọn. Cuộc gặp gỡ này cho chúng ta cơ hội nhận ra những gì đang được thực hiện trong giáo hội, những gì vẫn còn phải thực hiện. Ý thức rằng nếu đúng là cuộc họp được Đức Giáo Hoàng triệu tập này, không tạo được điểm đến cho một hành trình đã hoàn tất, được xác nhận và hoàn hảo, thì cũng đúng là nó không phải là điểm khởi đầu, như thể người ta có thể bỏ qua các can thiệp của huấn quyền, các chuẩn tắc, các nền mục vụ đã được cổ võ cho đến nay, và nhiều hành động xảy ra sau đó. Do đó, điểm đầu tiên là việc nhận thức và nghiên cứu các thực hành đã được rà xét, và các hữu hiệu đã được cổ võ trong các bối cảnh giáo hội khác, các hàng giám mục khác. Còn chỉ nhắc đến các thực hành nhằm mời gọi sự can dự của những người có năng quyền đại diện cho toàn thể dân Thiên Chúa, theo khả năng mỗi người đã chịu phép rửa, được Chúa Thánh Thần linh hứng, có khả năng phát biểu một cảm thức đức tin mà giáo hội không thể bỏ qua. Trong bối cảnh này, quả là tốt khi thừa nhận công việc của những người trong nhiều năm gần đây đã cống hiến trí khôn, trái tim và bàn tay cho chính nghĩa này, bằng cách lắng nghe các nạn nhân, phát triển các quy thức, các đường hướng hướng dẫn duyệt lại và nhiều điều khác, bằng cách lợi dụng các kỹ năng chuyên biệt từ toàn thể dân Thiên Chúa. lưu ý tới tính đa dạng do bối cảnh văn hóa và xã hội khác nhau, trong đó giáo hội hiện diện, không có vé hẹn kinh doanh trong các giáo hội đặc thù, và vé bình dân trong các giáo hội khác. Nhưng một giáo hội duy nhất của Chúa Kitô được tỏ bày khắp nơi, đảm bảo cho mọi người, các phương tiện, thủ tục, tiêu chuẩn vượt trên những đặc thù nhất thiết của địa phương, bảo vệ trẻ bị thành niên bằng cách tìm kiếm sự thật, công lý, cổ võ việc bồi thường, và ngăn ngừa lạm dụng tình dục. Trong các thủ bản hướng dẫn quốc gia, một chương chuyên biệt phải được lồng vào để xác định các chủ đề quán xuyến và các thủ tục giải trình trách nhiệm, để các giám mục và bề trên dòng thiết lập một thủ tục xác minh thông thường để hoàn thành những điều dự liệu và động viên các hành động được thực hiện hay không, để không còn phải biện minh liên tiếp các lý do của một tác phong nhất định bằng cách bắt nó tùy thuộc các nhu cầu giai đoạn mà cuối cùng nối kết với hành động bênh vực. Dữ liệu một thủ tục xác minh thông thường không nên được giải thích như một sự không tin tưởng bề trên hoặc giám mục, mà đúng hơn được coi như một sự hỗ trợ giúp các ngài tập trung chủ yếu vào chính các ngài và vào thời điểm tốt nhất, nghĩa là khi mọi thành phần đều biết rõ và đều có mặt về các lý do của một hành động nào đó được thực hiện hoặc bỏ qua. Nói rằng, ngay cả giám mục cũng luôn phải đưa ra một giải trình về công việc của mình cho một ai đó, không có nghĩa là bắt ngài lệ thuộc một sự kiểm soát hoặc bao vây ngài bằng một sự nghi ngờ tiên thiên, nhưng để ngài dấn thân vào năng động tính hiệp thông giáo hội, trong đó mọi thành viên hành động một cách phối hợp theo các đặc sủng và thừa tác vụ của họ. Nếu một linh mục báo cáo với cộng đồng, với hàng linh mục và giám mục của mình về hoạt động của mình, thì một giám mục sẽ báo cáo với ai? Ngài sẽ phải chịu việc giải trình trách nhiệm như thế nào? Xác định một phương pháp giải trình trách nhiệm khách quan không những không làm suy yếu thẩm quyền của ngài, mà quý trọng ngài như là mục tử của một bầy chiên trong chức năng không tách rời khỏi dân mà ngài được kêu gọi hiến mình cho. Như đối với mỗi người chúng ta, cũng có thể xảy ra sự kiện từ việc trình báo mà phát hiện được một lỗi lầm, mà nhận ra đây hiển nhiên là một nẻo đường đi sai, có lẽ vì tại thời điểm ấy mình nghĩ một cách sai lầm, đang mình hành động vì điều tốt. Điều này sẽ không cấu thành một phán đoán dùng để tự bênh vực lấy lại uy tín, một vết nhơ đối với danh tiếng của mình, một đe dọa đối với quyền bính bình thường và trực tiếp của mình. Trái lại, nó sẽ là bằng chứng cho một con đường cùng đi với nhau, một con đường một mình nó có thể biện phân được chân lý, công lý và bác ái. Luận lý học hiệp thông không diễn tiến như một buộc tội và bênh vực, mà như việc cùng chạy với nhau vì lợi ích của mọi người. Do đó, giải trình trách nhiệm là một hình thức trong luận lý học hiệp thông này, một hình thức mà ngày nay càng cần thiết hơn bao giờ hết. Ở bệnh viện địa phương, trên cơ sở giáo phận và khu vực, việc mở các hội đồng hoạt động một cách đồng trách nhiệm với các giám mục và bề trên dòng, bằng cách hỗ trợ các ngài trong trách vụ này một cách có khả năng, và bằng cách hành xử như một nơi xác minh và biện phân trong những điều liên quan tới các sáng kiến sẽ đem ra thi hành, tuy nhiên không thay thế các ngài hoặc can thiệp vào các quyết định thuộc trách nhiệm pháp lý trực tiếp của giám mục và bề trên dòng, có thể tạo thành một điển hình và một mô hình cộng tác lành mạnh của giáo dân, tu sĩ, giáo sĩ trong đời sống của giáo hội. Điều mong muốn là, trong lãnh thổ của mỗi hội đồng giám mục, nên lập ra các ủy ban tư vấn độc lập để tư vấn và hỗ trợ các giám mục và bề trên dòng, và để cổ võ một mức độ trách nhiệm thống nhất trong các giáo phận khác nhau. Ước gì các ủy ban này bao gồm các giáo dân, cả các tu sĩ và giáo sĩ nữa. Trong trường hợp này, sẽ không có chuyện những người này phán xét các giám mục, mà là những tín hữu cung cấp lời cố vấn và trợ giúp cho các mục tử, bằng cách cũng đánh giá công việc bằng các tiêu chuẩn hợp tin mừng, và họ cũng thông báo cho các tín hữu của toàn thể lãnh thổ biết các thủ tục thích hợp. Nhờ các báo cáo và các cuộc họp định kỳ, các ủy ban cố vấn quốc gia như vậy có thể góp phần vào việc đảm bảo tính thống nhất lớn hơn trong các thực hành, và một việc đối chiếu luôn luôn hữu hiệu hơn, để các giáo hội đặc thù học hỏi lẫn nhau trong tinh thần tin tưởng lẫn nhau và hiệp thông, nhằm mục đích tích cực đảm nhiệm và chia sẻ mối quan tâm đối với những người bé nhỏ nhất và dễ bị tổn thương nhất. cần xem xét cơ hội để tổ chức một văn phòng trung ương, không phải về giải trình trách nhiệm một việc đúng hơn được đánh giá ở cấp địa phương, để cổ võ việc huấn luyện các cơ chế này trong một bản sắc giáo hội thực sự, khuyến khích và kiểm nghiệm thường xuyên việc điều hành tốt những điều đã được khởi xướng ở cấp địa phương, với việc nhấn mạnh đến tính toàn vẹn cả trong quan điểm giáo hội học, để các đặc sùng và các thừa tác vụ hiện có đều được đại diện thỏa đáng, và mỗi người có thể đóng góp với sự đóng góp chuyên biệt của mình trong khi duy trì quyền tự do của họ. Cần phải duyệt lại luật lệ hiện hành về quyền giữ bí mật của Đức Giáo Hoàng, để nó bảo vệ các giá trị mà nó dự định bảo vệ, tức phẩm giá của những người liên hệ, tiếng tốt của mỗi người, lợi ích của giáo hội. Nhưng đồng thời, cho phép cai trị một bầu khí minh bạch và đáng tin cậy hơn, tránh ý tưởng cho rằng bí mật được sử dụng để che giấu các vấn đề thay vì bảo vệ các sự kiện có liên quan. Cũng cần tinh chỉnh các tiêu chuẩn để có được một nền truyền thông chính xác trong một thời đại như thời đại của chúng ta, trong đó các nhu cầu minh bạch phải được cân bằng với các nhu cầu bảo mật. Trên thực tế, một việc bảo mật không thể biện minh được cũng như một việc tiết lộ không thể kiểm soát được đều có nguy cơ tạo ra một nền truyền thông xấu xa và không phục vụ sự thật. Trách nhiệm cũng là phải biết cách truyền thông. Quả thực, nếu người ta không truyền thông, thì làm sao họ có thể giải trình với người khác, và do đó có thể có loại hiệp thông nào nữa giữa chúng ta được. Kết luận. Những xem xét vừa được đề cập liên quan đến các hành động có thể thực hiện được trong tư cách giáo hội, trong tư cách dân Thiên Chúa trong sự hiệp thông và đồng trách nhiệm, không phải chỉ là việc khuyến khích suy tư và đối chiếu theo chiều ngang, đặc biệt trong các công việc nhóm để tạo nên việc đào sâu và áp dụng cụ thể. Thật vậy, như thư gửi dân Chúa đã khuyên chúng ta, ngày nay chúng ta phải nêu cao thách thức trong tư cách dân Chúa, sẵn sàng mang lấy nỗi đau của các anh em của chúng ta đang bị bầm dập trong xác thịt và tinh thần của họ. Nếu trong quá khứ, làm ngơ bỏ sót có thể được coi là một hình thức đáp ứng, thì hôm nay, chúng ta muốn rằng tình liên đới, hiểu theo nghĩa sâu sắc và đòi hỏi cao hơn của nó, phải mô tả cách xây dựng hiện tại và tương lai của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài thuyết trình của bà Linda Gisoni, Phó Tổng Thư ký Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, trong Hội nghị Bảo vệ trẻ vị thành niên hôm 22 tháng 2 vừa qua tại Vatican. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay, tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền sẽ chia sẻ với chúng ta một đề tài khác có tựa đề Bỏ tất cả đem lại niềm vui. George Herbert đã nói rằng, người nào sống trong hy vọng là vũ công múa hay không cần nhạc đệm. Bạn hãy tưởng tượng một vũ công trên sàn nhảy, nhưng anh phải đeo một tấm đá buộc quanh cổ. Vũ công này không thể làm được gì ngoại trừ đứng như trời trồng, vì anh đang mang đá nặng trên mình. Đá nặng làm cho anh không thể di chuyển được, vì anh đã trở nên người đá. Bạn có nghĩ rằng đó là một hình phạt khủng khiếp cho vũ công này không? Nhưng thưa bạn, đôi lần chúng ta cũng lâm vào tình trạng đó. Tảng đá mà nhiều lần chúng ta đeo vào cổ chính là trạng huống tinh thần hóa đá. Ông Norman Vincent Peale Dùng từ ngữ này để diễn tả một số người có tâm trạng thất vọng vì những gì xảy ra trong dĩ vãng. Sự kiện đó như những tảng đá buộc quanh cổ. Những tảng đá này làm họ mất hết niềm vui và không cho họ bước tới nữa. Ông viết hiện tượng kỳ lạ này trong một bài với chủ đề, một chữ mà bạn không bao giờ nên dùng, đó là chữ hối tiếc. Chúng ta hiểu rằng không ai có thể tiếp tục đi khi họ cứ nhìn lại đằng sau. Những tiếng nói như trên làm cho tinh thần chúng ta thêm uể oải và nặng nề. Robert Schuller đã nói rằng, chúng ta nên xóa những lời đó và thêm vào bằng hai chữ khác, lần tới. Đồng thời, bạn không nên phủ nhận những yếu đuối của con người, những lỗi lầm đáng tiếc. Rồi chúng ta cũng học bài học tha thứ cho mình. Chúa mừng vui khi tạo dựng con người. Mặc dù chúng ta biết rằng chúng ta không sống trọn vẹn như Ngài mong muốn. Chúng ta rơi vào những lầm lỗi, có những ý nghĩ trái nghịch và phản bội. Nhưng Ngài vẫn tiếp tục tạo dựng con người. Ngài xử sự với chúng ta như với người con riêng của Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Khi Chúa Giêsu xuống trần, Ngài mặc thân phận con người để có thể cảm thông chúng ta và sẵn sàng tha thứ khi chúng ta lầm lỗi, ngay cả khi chúng ta giết Ngài. Thiên Chúa đã cho chúng ta noi gương hòa giải, vì thế chúng ta cũng phải hòa giải với chính mình và tha thứ cho chính mình nữa. Robert Schuller hỏi rằng, làm sao chúng ta có thể sống được nếu chúng ta không biết tha thứ? Ông nói, bạn không thể vui được khi bạn giữ trong lòng hận thù, bực bội, ghen tức. Bạn cũng không thể nào gieo hạt giống tiêu cực, cảm xúc giận hờn, trong khi bạn hy vọng gặt hái niềm vui. Vì không ai có thể vừa vui lại vừa ghét cùng lúc. Johann Schuller nói rằng, ghét bỏ là cách tự vẫn kéo dài. Đừng để người đã làm bạn buồn có sức mạnh làm tổn thương bạn thêm nữa. Vì một khi cảm xúc được gợi lại, chúng ta không lường được những tác hại có thể xảy ra về những phản ứng chúng ta có thể có. Cuối cùng, chúng ta dồn nén những tư tưởng tiêu cực, yếm thế vào tâm khảm mình và nó sẽ gặm nhấm niềm vui hạnh phúc trong tâm hồn chúng ta. Đừng để buồn phiền, chán nản thay đổi lăng kính đời ta, thay vì màu hồng yêu đời trở nên màu xám ảm đạm. Tha thứ có thể nâng tâm hồn chúng ta trở nên thanh cao, đáng quý, vì nó sẽ thả bỏng niềm vui khỏi những gò bó vì cảm xúc tiêu cực ràng buộc. Câu chuyện sau đây do Anton Trueblood kể lại. Một người đàn ông không biết tha thứ đã nhiều năm không thể đi bộ hết con đường gần nhà. Ông đã tìm tới nhiều thầy thuốc nổi danh nhưng không kết quả. Ngày kia, ông xin một mục sư cố vấn. Sau khi ra khỏi nhà vị mục sư, ông đã có thể đi được 20 dặm đường. Ông cảm thấy đầu gối ông như được thoát khỏi khối đá buộc chặt. Bạn hãy biết tổn thương trên cát và tử tế trên cẩm thạch. Tha thứ là món quà vô giá. Chúng ta có thể nhận lãnh và phân chia cho mọi người được chăng? Việc đầu tiên chúng ta hãy xác tín rằng Thiên Chúa tha thứ mọi tội chúng ta và Ngài xóa bỏ tất cả. Riêng chúng ta cảm thấy khó tin được lòng quảng đại của Ngài. Vì thế, chúng ta càng cảm thấy khó khăn khi chúng ta được mời gọi để tha thứ. Nếu chúng ta được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, chúng ta phải trở nên đáng yêu như Ngài. Tha thứ đòi chúng ta liều lĩnh, chính vì thế mà chúng ta gọi là cả gan đánh đổ hận thù chỉ vì yêu thương. Trong bài Đóa Hoa Yên Thảo Dễ Thương, Lawitz kể chuyện như sau. Lại xuất hiện nữa. Mẫu quảng cáo cứ xuất hiện liên tục trên báo, khiến bà cứ phải rạo rực mãi. Bà không thể nhịn được nữa. bà phải đăng ký thôi. Quyết định bà đưa ra đã làm ngạc nhiên hết thảy mọi người trong nhà và bạn bè. Bà, một phụ nữ đã 70 tuổi, vốn rất nghiêm nghị, lại đăng ký theo học lớp chú hề. Lẽ dĩ nhiên, bà là người lớn tuổi nhất lớp. Trong quá trình học, bà đã phải hết sức cố gắng. Dù mọi việc đối với bà rất khó khăn, nhưng với quyết tâm cao, cuối cùng bà cũng tốt nghiệp loại giỏi, lại còn được xếp hạng nhất nữa. Thế là từ đó, cái tên Yên Thảo dễ thương ra đời. Nhiều người không khỏi trố mắt ngạc nhiên khi thấy bà ở cái tuổi này, cộng thêm tính nhút nhát, mắc cỡ cố hữu, lại khao khát được làm chú hề. Mặc mọi người thắc mắc đàm tiếu, bà coi đây là cơ hội ngàn năm một thuở để thực hiện tính khôi hài thuộc bản chất mà bà phải cất công dồn nén bấy lâu nay, và chỉ có làm chú hề bà mới thỏa mãn được ước mơ của mình mà không bị người ngoài xét nét.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thăm cho chúng ta, thăm sang lên tình yêu, sang lên tình yêu.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học, nói về đọc hiểu tôn giáo và thần học của các vật tạ ơn ex voto.
Kính thưa quý vị thính giả, khi tìm hiểu ý nghĩa các vật tạ ơn ex voto tại các đền thánh, đặc biệt là các trung tâm thánh mẫu, chúng ta có thể ghi nhận các khía cạnh nghệ thuật, lịch sử, văn hóa và việc giải thích xã hội học, nhưng cũng có việc đọc hiểu chúng trên bình diện tôn giáo và thần học nữa. Một hiện tượng tôn giáo sẽ không bao giờ được vén mở cho thấy như nó là, trừ khi được phân tích trong mô thức riêng của nó, nghĩa là dựa trên các tiêu chuẩn tôn giáo. Muốn miêu tả một hiện tượng kiểu này qua các khoa học sinh lý, tâm lý, xã hội, kinh tế, ngôn ngữ, nghệ thuật, vân vân, có nghĩa là phản bội nó để vượt thoát kiểu nó sở hữu duy nhất và không thể giản lược được là sự thánh thiêng. Điều học giả Mircea Eliade khẳng định trên đây về hiện tượng tôn giáo nói chung xem ra cũng có thể áp dụng cho các vật tạ ơn ex voto như là các kiểu diễn tả tính cách tôn giáo và lòng đạo đức bình dân. Tuy không khước từ sự đồng hiện diện của các khía cạnh hay các đường nét vừa kể trên đây, sẽ là lệch lạc một kiểu đọc hiểu chúng bên ngoài lăng kính tôn giáo, trong đó chúng được liệt kê và từ đó chúng rút tỉa ra ý nghĩa. Các vật tạ ơn, dù là dụng cụ hay các tranh vẽ, đều là kiểu diễn tả thị giác của lời khẩn nài và của lời tạ ơn, và một cách nền tảng hơn nữa, chúng diễn tả việc công khai xác nhận lời khấn hứa đã làm qua các kiểu nói như lời khấn hứa đã làm, ơn thánh đã nhận được, vì ơn đã nhận, hay các câu tương tự. Ngày nay chúng là điều được chấp nhận dễ dàng, không gây thắc mắc. Có lẽ chúng ta có thể nhận ra vài khác biệt trong việc biểu lộ lòng biết ơn giữa các vật tạ ơn ex voto như là dụng cụ và các bảng viết lời tạ ơn. Các dụng cụ tạ ơn như các vòng đeo cổ, nhẫn, vòng đeo tai bằng vàng và các vật dụng quý giá khác là kiểu tạ ơn và xác nhận phép lạ đã xảy ra. Nhưng chúng cũng diễn tả một loại phân chia đồng đều, nhằm tái lập sự quân bình cộng đoàn giữa việc có và cho. Các vật tạ ơn gồm mũ quân đội, đạn, súng và các vật dụng tương tự khác có giá trị làm chứng cho sự can thiệp lạ lùng. Điều này cũng có giá trị đối với các vật tạ ơn ex voto rất thường thấy trong các đền thánh hoặc bằng kim loại hay bằng nhựa, trình bày phần cơ thể được chữa lành hay trong các hòm nhỏ xác nhận việc đã được cứu thoát khỏi chết. Một cách đặc biệt, các bảng tạ ơn là chứng tá công khai của sự lạ đã xảy ra, một lời cầu nguyện hữu hình, một lời tạ ơn được ghi nhận và liên tục cùng với biết bao nhiêu chứng thực, nó cũng muốn ám chỉ tính cách liên tục của một sự hiện diện siêu việt gần gũi, luôn luôn sẵn sàng hoạt động khi các tình trạng xem ra không thể giải quyết được trên bình diện nhân loại.
Hiểu ngầm dưới các mức độ biểu tượng này, các trốn chạy làm xa lạ lệch lạc theo các giải thích Marxist kiểu tư tưởng của ông Gramsci, đảng viên Cộng sản, coi chúng như các ơn ăn cắp được vào phút chót, hay kiểu tôn giáo ma thuật thuộc loại các nền văn hóa thời tiền Kitô, có lẽ là kết quả của ý thức hệ hơn là chứng minh khoa học. Vật tạ ơn ex voto khi được đi kèm với tinh thần tôn giáo tinh tuyền đều thuộc lĩnh vực các vật tạ ơn được làm và được chứng tá qua việc tường thuật của bảng viết. Vì thế nó nằm trong lĩnh vực của nhân đức tôn giáo mà theo Thánh Thomas tiến sĩ nó không phải là việc bắt cóc Thiên Chúa kiểu ma thuật, nhưng như là một yểm trợ ý muốn của con người nhằm làm cho nó trở thành vững chãi trong việc thực hành sự thiện. Khác với các vật tạ ơn ex voto của các tầng lớp thống trị và ngạo mạn diễn tả một ý hướng tốt lành khách quan, nhưng cũng chủ ý khoe khoang sự giàu sang và quyền lực của họ, các vật tạ ơn như một nhà nguyện nhỏ ở đồng quê, một bức tranh tạ ơn và cả vật diễn tả các cơ phận đều có một nội dung tôn giáo đích thực. Trong vật tạ ơn ex voto tỏa thoát ra tinh thần và ngôn ngữ đặc biệt của lòng đạo đức Kitô. Thật thế, trong chúng, lời cầu nguyện biến thành hình ảnh và trở nên đích thực và kiểu diễn tả linh động uyển chuyển của ngôn ngữ cầu nguyện. Nảy sinh từ một trang của sự đớn đau, nó mang dấu vết của một cử chỉ đức tin, tuy có dấu vết lợi lộc nhưng luôn luôn chân thành và nhân bản. Nếu trong việc xây một đền thánh như cử chỉ tạ ơn ex voto có thể có các yếu tố không luôn luôn tinh tuyền như uy tín của các cá nhân hay của các nhóm, thì trong vật tạ ơn ex voto vẽ hay dụng cụ vì sự đơn sơ và nghèo nàn của các phương tiện diễn tả, chúng ta có thể nhận ra lòng biết ơn vô biên và sự phong phú đức tin độc lập với nền tảng khách quan của ơn đã nhận được, bởi vì xác tín khách quan đã đủ để giải thích sự thúc đẩy của lòng biết ơn và của lời khẩn nài. Tuy các vật tạ ơn ex voto hiện diện tại nhiều đền thánh dâng kính các thánh, nhưng chúng đặc biệt nhiều tại các trung tâm thánh mẫu hay các đền thánh dâng kính Đức Mẹ. Thường khi việc xây dựng đền thánh tự nó đã diễn tả việc thành toàn và chứng thực công khai một việc tạ ơn Đức Mẹ. Chẳng hạn, đền thờ Đức Bà Cả ở Roma hay đền thờ Đức Maria Montreal đều bắt nguồn từ dấn thân tôn giáo này.
Truyền thuyết kể rằng, đêm ngày mùng 4 rạng ngày mùng 5 tháng 8 năm 352, Đức Mẹ hiện ra với Đức Giáo Hoàng Liberio và nhà quyền quý Giovanni và truyền xây một đền thờ tôn kính mẹ trên đồi Esquilino, ngay trên đỉnh đồi chỗ có phủ tuyết. Tuy tháng 8 trời Roma rất nóng, nhưng đã xảy ra như vậy, tuyết đã rơi trên đồi Esquilino. Phí tổn xây cất do nhà quý tộc Giovanni trang trải. Gọi là đền thờ Đức Bà Cả vì đây là đền thờ lớn nhất dâng kính Đức Mẹ bên Tây Phương. Nhưng đền thờ còn có ba tên gọi khác nữa là đền thờ Liberiana, gọi theo tên của Đức Giáo Hoàng Liberio, hay đền thờ Đức Bà xuống tuyết, ghi nhớ phép lạ tuyết rơi mùa hè trên đồi Esquilino ngày mùng 5 tháng 8 năm 352. Và tên thứ tư là đền thờ Máng Cỏ, vì bên dưới bàn thờ tuyên xưng đức tin có giữ hai mảnh gỗ lấy từ máng cỏ bên Bethlehem, nơi Chúa Giêsu đã giáng sinh. Đền thờ thứ nhất do Đức Giáo Hoàng Liberio cho xây chỉ còn lại dấu tích sử liệu, ghi rằng Đức Giáo Hoàng đã cho xây một đền thờ dâng kính Đức Mẹ tại nơi xưa kia là trung tâm thương mại do Hoàng đế Augusto xây cho Hoàng hậu Livia. Đền thờ như thấy hiện nay do Đức Giáo Hoàng Sisto III cho xây từ năm 432 trở đi. Vào thế kỷ thứ 12, đền thờ được Đức Giáo Hoàng Eugenio III sửa rộng ra và được Đức Giáo Hoàng Niccolo IV tu sửa lại. Thí dụ thứ hai là đền thờ Đức Bà Monreale tại Palermo, thủ phủ đảo Sicilia, Nam Italia. Truyền thuyết kể rằng vào cuối hậu bán thế kỷ 12, vua Guglielmo Tốt Lành lên kế vị cha cai trị đảo Sicilia. Một hôm khi đi săn bắn trong rừng Monreale, nhà vua mệt quá nên nằm ngủ dưới gốc cây Carubo. Trong giấc mơ, nhà vua thấy Đức Mẹ mà ông rất kính mến hiện ra bén mở cho ông một bí mật. Đức Mẹ nói với vua, nơi con đang ngủ có dấu ẩn một kho tàng lớn nhất thế giới, con hãy đào nó lên và xây một đền thờ kính danh mẹ. Nói xong Đức Mẹ biến mất, tin tưởng nơi sự mặc khải của Đức Mẹ, vua Guglielmo cho nhổ cây Carubo lên và đào bới chung quanh, nhà vua ngạc nhiên khám phá ra một kho tàng đầy tiền vàng và ông dùng kho tàng ấy để xây nhà thờ dâng kính Đức Mẹ Monreale. Nhà thờ được bắt đầu xây vào năm 1172 và hoàn thành vào năm 1267 và được trang hoàng rất đẹp bởi các bức khảm đá màu của các nghệ sĩ Hy Lạp Byzantine. Nhà thờ chính tòa Monreale là một công trình nghệ thuật và kiến trúc nổi tiếng thế giới. Thí dụ gần với chúng ta hơn là trung tâm Thánh Mẫu Đức Mẹ Lộ Đức. Trong thời gian từ ngày 11 tháng 2 cho tới ngày 16 tháng 7 năm 1858, Đức Mẹ đã hiện ra với chị Bernadette Soubirou 18 lần tất cả tại hang đá Massabielle bên Lộ Đức. Trong các lần hiện ra ấy, Đức Mẹ mời gọi chị sám hối hãm mình, hôn đất và cầu nguyện cho những người tội lỗi hoán cải. Đức Mẹ xin chị nói với các linh mục xây một nhà nguyện và tổ chức rước kiệu tới đây, và nhất là tiết lộ cho chị biết mẹ là đấng vô nhiễm thai. Như thế mẹ Maria xác nhận sự trung thực của tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội đã được Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố 4 năm trước đó, vào ngày 8 tháng 12 năm 1854.
Thật vậy, lần thứ 10 Đức Mẹ hiện ra là ngày thứ Bảy 27 tháng 2. Hôm đó đã có tới 800-900 người chờ đợi Bernadette. Chị đến hang đá vào khoảng 6 giờ rưỡi. Trong vòng 15 phút, Bernadette lết trên đầu gối và hôn đất nhiều lần. Chị kể lại, bà đã nói với tôi, con hãy hôn đất để đền tội cho những người tội lỗi. Và Đức Trinh Nữ Thánh còn nói thêm, nếu điều đó không khiến cho con ghê tởm và mệt nhọc quá. Hai lần Bernadette ra hiệu cho đám đông cũng làm như chị. Lần thứ hai, đám đông vâng lời. Từ ngày đó, đất và hòn đá thánh tại hang đá Massabielle được phủ đầy các nụ hôn của dân chúng. Cũng trong ngày ấy, bà ban cho thị nhân sứ điệp này, con hãy đi nói với các linh mục xây một nhà nguyện ở đây. Lần thứ 13 Đức Mẹ hiện ra với chị Bernadette là thứ ba mùng 2 tháng 3. Sáng hôm đó, vào giờ như thường lệ, Bernadette đã chỉ thấy Đức Mẹ một chốc lát. Đã có khoảng 3.000 người hạnh phúc được chứng kiến. Đức Mẹ đã lập lại sứ điệp ngày 27 tháng 2, con hãy đi nói với các linh mục xây một nhà nguyện ở đây. Và lần này Đức Mẹ thêm, mau chóng, cho dù nhỏ tí cũng được, và đi rước kiệu đến đó. Tuy đã 2-3 lần bị cha sở tiếp đón rất tệ trong cùng ngày hôm đó, Bernadette đã có can đảm đến gặp cha sở 2 lần sáng và chiều. Chị đã làm công việc khó nhọc này vì chị yêu Đức Mẹ. Lần thứ 14 Đức Mẹ hiện ra là ngày thứ tư mùng 3 tháng 3. Nỗi khổ mà Bernadette cảm thấy đã như là một việc đền tội. Và Bernadette đi nói với cha sở. Bà đã mỉm cười khi con nói cha xin một phép lạ. Khi con xin bà cho cây hồng nở hoa, bà lại mỉm cười, nhưng bà muốn có một nhà nguyện. Lần thứ 16 Đức Mẹ hiện ra là ngày thứ năm 25 tháng 3 lễ truyền tin. Khi chị Bernadette hỏi lần thứ ba, bà tỏ ra nghiêm trang và xem ra khiêm nhường. Rồi bà chắp tay đưa lên ngực và nhìn trời. Sau cùng, bà bỏ tay xuống chậm rãi như trong hình mề đai phép lạ, và nghiêng mình về phía tôi, bà nói giọng rất dịu dàng, ta là đấng vô nhiễm thai. Nhưng mẹ Maria không bỏ đi mà không nói lên một lần nữa ước muốn lớn lao của mẹ, ta muốn một nhà nguyện nơi đây. Nơi mẹ vô nhiễm đã đến, cần phải có một bàn thờ, nơi Chúa Giê-xu con mẹ có thể ngự xuống, bởi Đức Trinh Nữ đã đến vì để ban Chúa Giê-xu. Bernadette đã không hiểu kiểu nói vô nhiễm thai là gì, nhưng cha sở sẽ biết. Vì thế chị đến gặp cha sở ngay và liên tiếp lặp lại các lời của Đức Mẹ. Chính như thế mà Đức Trinh Nữ đã tự tỏ lộ trước hết cho vị linh mục qua trung gian của Bernadette. Và tin vĩ đại chính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội đã viếng thăm trái đất, lan ra khắp nơi, tại Lộ Đức, trong các làng lân cận, trong nước Pháp và trên toàn thế giới. Chính cha sở đã khởi công xây đền thờ Lộ Đức như lời Đức Mẹ xin.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
tình cha dấu bao vui buồn, một lòng yêu Chúa như gia đình thánh gia. Ai làm con hay hiểu một đời mẹ cha ước tin cho đàn con của mình, đêm ngày lòng luôn mến tin như Giê-xu ngày xưa sinh nơi nghèo hèn nhưng không sợ than, sống trong an bình một lòng tôn kính nơi cha mẹ phục dịch. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn, trong nguồn chảy ra, trong nguồn chảy ra như trong nguồn chảy ra. Xin cho mọi nhà, xin cho mọi nhà yêu thương đậm đà, để nêu gương sáng, để nên chứng nhân như gia đình thánh gia.
Đời sống gia đình hiện nay đang gặp phải rất nhiều những khó khăn. Vì thế, giáo hội đã có những thượng hội đồng giám mục bàn về các vấn đề gia đình để đưa ra những định hướng cụ thể. Đức Thánh Cha Francisco đã xác định đồng hành là tiêu chuẩn trọng tâm của mục vụ gia đình. Ngài nói: Hội Thánh muốn đến với các gia đình trong sự cảm thông khiêm tốn, và ước muốn của Hội Thánh là đồng hành với mỗi gia đình và mọi gia đình, để họ có thể khám phá ra cách tốt nhất giúp họ vượt qua những khó khăn mà họ gặp phải trên hành trình của họ. Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng đã đề ra chủ đề mục vụ đồng hành với các gia đình trong 3 năm, từ năm 2016 đến năm 2019. Riêng chủ đề năm 2019 là đồng hành với các gia đình gặp khó khăn. Với chủ đề này, chúng ta được mời gọi lưu ý đến điểm giáo lý Hội Thánh Công giáo đã dạy: mọi gia đình nên nhìn ngắm Thánh gia Nazareth. Cuộc sống hàng ngày của Thánh gia cũng có những gánh nặng, nhưng giao ước yêu thương và trung thành từng được Thánh gia Nazareth sống đã soi sáng nguyên tắc vốn lên khuôn cho mọi gia đình và giúp gia đình đương đầu tốt hơn với các thăng trầm của cuộc đời và lịch sử. Hướng về các gia đình, chúng ta cùng đọc kinh lạy Thánh gia để xin Thánh gia phù trợ. Lạy Thánh gia, xưa Thánh cả Giuse đã dẫn đưa mẹ Maria và Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập. Thánh gia đã chia sẻ những tân toan trong đời sống gian nan. Xin cho chúng con biết thông cảm và sống theo lời Chúa dạy trong Thánh Kinh, biết lắng nghe và kính trọng nhau lúc vui cũng như lúc buồn, biết nhẫn nhục và hòa giải khi tính tình và cách cư xử khác nhau, biết hiếu nghĩa và trung thủy từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, biết lấy gương lành mà dưỡng dục con cái. Giê-xu, Maria, Giuse, đời chúng con sóng gió ba đào, xin Thánh gia ban thêm ơn quảng đại thứ tha, để chúng con an vui chấp nhận lẫn nhau. Giáo hội Chúa cần nhiều tín hữu nhiệt thành xót mến. Xin cho chúng con biết phục vụ trong tin yêu, để cùng nhau xây dựng nước Chúa muôn đời. Amen. Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, trong kết luận của Tông huấn về gia đình, cũng đã mời gọi gia đình Kitô hữu hãy tha thiết nài xin sự bảo trợ của Thánh gia Nazareth, bởi vì gia đình ấy là nguyên mẫu và là tấm gương cho mọi gia đình Kitô hữu. Hãy nhìn gia đình ấy, gia đình đã sống âm thầm, gia đình đã bị thử thách vì nghèo khổ, bắt bớ, lưu đày. Gia đình đã tôn vinh Thiên Chúa một cách trội vượt và tinh khiết vô song. Gia đình ấy sẽ không quên cứu giúp các gia đình Kitô hữu và cứu giúp cả mọi gia đình trên thế giới, để họ trung thành với các bổn phận hàng ngày của họ, để họ biết cách chịu đựng những lo âu và xáo trộn trong cuộc sống, để họ quảng đại mở lòng ra trước những nhu cầu của người khác, để họ vui vẻ hoàn tất chương trình Thiên Chúa đã định cho họ. Ước gì Thánh Giuse là người công chính, luôn luôn gìn giữ các gia đình ấy, bênh vực họ, soi sáng cho họ. Ước gì Đức Trinh Nữ Maria là mẹ của hội thánh tại gia, xoa dịu những đau khổ và lau sạch nước mắt của những ai đang ưu phiền vì những khó khăn gia đình họ đang gặp phải. Ước gì Đức Kitô là vua vũ trụ, là vua các gia đình, đấng đã hiện diện ở Cana, cũng hiện diện trong mọi tổ ấm Kitô hữu, để thông ban cho nó ánh sáng niềm vui, sự bình an và sức mạnh. Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse, nơi các ngài, chúng con được chiêm ngưỡng vẻ sáng lạn của tình yêu đích thực. Chúng con tin tưởng chạy tới với các ngài. Lạy Thánh gia Nazareth, xin ban ơn cho các gia đình chúng con, cũng trở thành nơi hiệp thông và cầu nguyện, trường chân chính của tin mừng và các giáo hội nhỏ tại gia. Lạy Thánh gia Nazareth, xin cho các gia đình chúng con đừng bao giờ cảm nghiệm bạo lực, hất hủi và chia rẽ nữa. Xin cho tất cả những người bị tổn thương hay xúc phạm sẵn sàng tìm được an ủi và chữa lành. Lạy Thánh gia Nazareth, xin làm cho chúng con một lần nữa biết lưu tâm tới tính thánh thiêng và bất khả vi phạm của gia đình và vẻ đẹp của nó trong kế hoạch của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse, xin nhân từ nghe lời chúng con khẩn nguyện. Amen.
Ai làm cha hay yêu từ ngày vợ con dẫn tin cho người cha của mình, trong đời tràn muôn thánh ân. Cha Giuse ngày xưa bao năm miệt mài hy sinh nhọc lao để nuôi gia đình, thực hành ý Chúa không một lời thở dài. Xin những ai làm mẹ tìm về noi gương thánh gia, như vầng trăng dịu huyền, mẹ là niềm vui thiết tha. Xin cho mẹ yêu hy sinh thật nhiều, tuy bao khổ đau vẫn không u sầu, là niềm an ủi cho gia đình thân yêu.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.